quý khách, thưa tất cả các nhà khoa học, các đồng chí và các bạn. Hôm nay chúng ta sang một cái ngày làm việc thứ hai và cũng là cái ngày kết thúc. Buổi hôm qua chúng ta đã thu được rất nhiều những cái thắng lợi về mặt nhận thức cũng như là những vấn đề thông tin thực tiễn. Hôm nay thì chúng ta sẽ làm việc buổi thứ hai. Thiền sư sẽ thuyết trình với tất cả chúng ta cái chủ đề là vai trò của Phật giáo trong xã hội đương đại. Với cái nội dung như thế thì vẫn có hai phần. Một là thiền sư thuyết trình và thứ hai là hội nghị. Các đồng chí, các bạn sẽ đặt câu hỏi để thiền sư tọa đàm cùng tất cả chúng ta. Bây giờ đến giờ làm việc, xin kính mời thiền sư và quý khách bắt đầu làm việc. Xin cảm ơn.
Kính thưa liệt vị, hôm nay các thầy và các sư cô của Tăng Thân Hoàng Lâm Ai sẽ sướng tụng bài Nguyện ngày an lành, đêm an lành bằng tiếng Anh, May the day be well and the night be well. Và sau đó sẽ sướng tụng bài Tào Khê, một dòng biếc bằng tiếng Việt. Tào Khê, một dòng biếc chảy mãi về phương Đông, Quan Âm bình nước tĩnh làm lắng dịu muôn lòng. Cảnh dương nước cam lộ làm sống dậy mùa xuân, đề hồ trong cổ họng làm lắng dịu muôn lòng. Nam mô Bồ Tát Thanh Lương Địa.
May the day be
Xin kính chào liệt vị. Hôm qua chúng ta có những câu hỏi mà chưa được trả lời. Và chúng tôi nghĩ rằng là trả lời một vài câu hỏi của ngày hôm qua có thể là tiếp nối được cái chủ đề của ngày hôm nay. Có một vị hỏi rằng là trong khi cúng lễ thì mình có cầu xin. Vậy thì cái sự cầu xin đó có phải là mê tín hay không? Trước hết tôi nghĩ rằng là cái sự cầu nguyện là một cái hình thức truyền thông. Và khi mình thờ cúng tổ tiên thì mình thực tập để có truyền thông với tổ tiên mỗi ngày. Chúng tôi đã từng nói là mỗi khi chúng ta thắp một cái hương và cắm lên bàn thờ của tổ tiên, hay là mỗi khi chúng ta thay nước cái bình hoa ở trên bàn tổ tiên, thì đó là cái thời gian mà chúng ta để ra để có thể tiếp xúc được với tổ tiên, không phải là trên bàn thờ mà trong từng tế bào của cơ thể chúng ta. Và điều này rất là quan trọng. Mỗi khi có một cái gì xảy ra trong sự sống của chúng ta và trong sự sống của gia đình chúng ta phải báo cáo lên tổ tiên, và tổ tiên chúng ta có bổn phận, có quyền được biết. Ví dụ như chúng ta gả con gái cho một anh chàng ở làng bên, hoặc là chúng ta gửi con trai vào trường đại học, thì tổ tiên cũng phải biết những cái điều đó. Và vì vậy cho nên thắp một cây hương hay là dâng một cây cành hoa trên bàn thờ, đó là một cái hành động truyền thông. Nó không có gì là mê tín hết. Và trên bàn thờ nó có nghĩa là trong trái tim của chúng ta. Vì không có truyền thông cho nên xã hội ngày hôm nay đã tạo ra không biết bao nhiêu là ma đói. Cha không có truyền thông được với con, vợ không truyền thông được với chồng, và người trẻ không cảm thấy rằng gia đình là một cái tổ ấm của hạnh phúc, không có tin vào gia đình. Mà khi không tin vào gia đình, không tin vào cha mẹ, thì làm sao mà tin được vào tổ tiên? Cho nên xã hội của chúng ta ngày hôm nay mỗi ngày tạo ra hàng trăm ngàn những con ma đói, những con ma bằng thịt bằng xương đàng hoàng mà đi bơ vơ trong xã hội, không cảm thấy dính líu vào gia đình, không cảm thấy dính líu vào truyền thống, không cảm thấy dính líu vào tổ tiên. Những con người rất là đói, họ không biết rằng họ thuộc vào một cái truyền thống nào, một cái gia đình nào, một cái nền văn minh nào. Họ khước từ tất cả những cái truyền thống, những cái cơ cấu, những cái kiến trúc xã hội mà họ đang có, tại vì họ đã từng đau khổ nhiều với những cái đó. Họ đã từng đau khổ vì gia đình, vì học đường, vì nhà thờ, vì chùa, vì xã hội. Và vì vậy cho nên họ trở thành những con ma đói. Nếu chúng ta nhìn quanh, chúng ta thấy những con ma đói rất nhiều ở Tây Phương cũng như ở Đông Phương. Họ đói cái gì? Họ đói hiểu. Họ cảm tưởng rằng không có ai hiểu họ hết. Họ đói thương, không có ai thực sự thương họ. Từ cha tới mẹ cho đến bạn bè, tổ tiên, họ hoàn toàn là không có gốc, mất gốc. Đó là cái hiện tượng phóng thể, alienation. Phóng thể tức là không còn thấy dính líu gì tới cái gì nữa. Và đó là, chúng tôi gọi đó là những con ma đói. Những con ma đói không phải là những cái linh hồn đi vất vơ vượng ở trong mây, mà chính những con người bằng xương, bằng thịt của ngày hôm nay. Và chúng tôi đã từng gặp rất nhiều những con ma đói như vậy, và chúng tôi đã đem cái tuệ giác và cái pháp môn của Đạo Phật để mà cứu những con ma đói đó, đưa họ về với gia đình, đưa họ về với truyền thống, đưa họ về với nền văn hóa của họ. Khi chúng ta nhìn một con ma đói, chúng ta có thể nhận diện con ma đói đó rất là dễ dàng. Cái cách họ đi, cách họ nhìn, họ chứng tỏ rằng một người không có gốc rễ, không cảm thấy có một cái sự dính líu gì với cái xã hội này, với cái nền văn minh này, với cái cấu trúc gia đình này. Và tuy gọi là họ đói tình thương, đói hiểu biết, nhưng mà giá chúng ta có tình thương, có hiểu biết để tặng cho họ, họ cũng không có tiếp nhận được. Là tại vì họ có cái nỗi nghi ngờ rất là lớn. Tại vì người lớn đã từng nói thương họ và hiểu họ, nhưng kỳ thực chưa ai thực sự đã thương họ, chưa ai thực sự đã hiểu họ, cho nên họ có một cái nghi ngờ rất là lớn. Và vì vậy cho nên dầu mình có tình thương đích thực, mình có hiểu biết đích thực, và mình hiến tặng, những người đó vẫn còn nghi ngờ. Và vì vậy cho nên muốn giúp những con ma đói, chúng ta phải có rất nhiều kiên nhẫn. Và chúng tôi đã đi ngang qua những cái kinh nghiệm đó. Chúng tôi đã từng giúp những con ma đói Âu Châu, gốc Âu Châu, gốc Mỹ Châu, gốc Phi Châu, ở Trung Á và ở Á Đông. Tại vì xã hội Á Đông đã bắt đầu sản xuất rất là nhiều những con ma đói, những thanh niên và những thiếu nữ bơ vơ trong cuộc đời. Vậy thì những con ma đói đó không có được sự truyền thông với gia đình, với truyền thống, với tổ tiên, với xã hội. Và nếu mà họ cầu nguyện được thì tức là họ có thể nói chuyện được. Ví dụ như khi họ nói rằng là lạy các vua hùng, chúng con rất đội ơn các vua hùng đã dựng nước, đã giữ nước để cho hôm nay chúng con có một giang sơn. Nói như vậy tức là truyền thông rồi. Mà nếu truyền thông được thì nó không có bị bế tắc, và người ta khỏi bệnh, người ta không có bị bệnh tâm thần. Cho nên quý vị đừng vội vàng cho những cái lời cầu nguyện, cho những cái lời cầu xin đó là chỉ là mê tín. Những cái người phụ nữ đó, những cái bà cụ đó, những cái người thiếu niên đó, những người thanh niên đó, mà nếu họ còn cầm được một cái hương, mà họ còn cầu nguyện được với tổ tiên, tức là họ còn nói chuyện được, họ còn truyền thông được, và chính cái đó nó giữ cho họ không có bị bệnh tâm thần, không có bị bệnh bế tắc. Cho nên chúng ta phải cẩn thận lắm mới được. Nếu chúng ta thực sự có tình thương yêu thì chúng ta sẽ có cái hiểu rất là lớn, và cái hiểu đó nó dung nạp được, và chúng ta không có vội vàng gán cho họ cái nhãn hiệu là mê tín, là dị đoan. Khi chúng ta có một đứa cháu nó bị ốm nặng thì chúng ta có thể làm nhiều chuyện. Chuyện thứ nhất là chúng ta gọi điện thoại cho ông bác sĩ. Chuyện thứ hai là chúng ta có thể nấu cháo cho cháu. Nhưng mà cái chuyện thứ ba chúng ta có thể làm là đốt một cây hương trên bàn thờ tổ tiên và cáo cho tổ tiên biết là cháu nó đang bệnh nặng, và xin tổ tiên ông bà phù hộ cho cháu. Và tôi nghĩ rằng đốt một cây hương trên bàn thờ của tổ tiên để cầu sự che chở cho cháu, nó không phải là một cái mê tín. Tại vì nếu chúng ta có cái hiểu lớn thì chúng ta thấy rằng tổ tiên không phải là ở ngoài chúng ta, ở trên bàn thờ, mà tổ tiên ở trong từng tế bào của cơ thể. chúng ta đã biết rằng cái bản chất của tổ tiên là không sinh và không diệt. Cho nên chúng ta nói rằng tổ tiên không còn đó nữa là nó là một sự sai lầm. Chúng ta đã biết rằng tổ tiên đang có mặt một cách đích thực trong từng tế bào của cơ thể, và vì vậy cho nên chúng ta có thể đối thoại, chúng ta có thể nói chuyện với tổ tiên ngay ở trong từng tế bào của cơ thể. Và khi mà chúng ta nói chuyện được với tổ tiên, cháu nó ốm rất là nặng, xin ông bà, xin tổ tiên che chở cho cháu, thì chúng ta đánh động tới cái sự có mặt của tổ tiên trong từng tế bào của cơ thể chúng ta và cơ thể cháu. Và cái đó, và nếu chúng ta lắng nghe cho kỹ, chúng ta sẽ thấy có sự đáp ứng của tổ tiên trong từng tế bào cơ thể của chúng ta. Có một lần, có một người phụ nữ Tây Phương tới trong cái tình trạng có bệnh là căng xe. Thì người phụ nữ đó, trong khi khóc than tuyệt vọng, thì có tiết lộ cho chúng tôi biết rằng người phụ nữ đó có một người ông nội sống tới 96 tuổi. Thì tôi nói với người phụ nữ Tây Phương đó, như vậy bà nên cầu nguyện với ông nội đi. Ông nội ơi, giúp con. Ông nội, con biết là ông nội đang có mặt ở trong từng tế bào cơ thể của con. Ông nội giúp con đi. Tại vì con biết ông nội có một sức khỏe rất là vững dãi. Con biết rằng những tế bào của ông nội đang có mặt ở trong những tế bào của con. Và tôi chỉ hướng dẫn cho người phụ nữ Tây Phương đó cầu nguyện như vậy. Cầu nguyện với ông nội của mình đã sống tới 96 tuổi. Và sau một thời gian cầu nguyện thì cái bệnh căng xe đó nó lành. Mình đánh động được cái sự có mặt của ông nội ở trong từng tế bào cơ thể. Mình tiếp xúc được. Và ông nội có thể đáp ứng được, tại vì những tế bào rất là tốt, rất là khỏe mạnh của ông nội cũng có ở trong từng tế bào của chúng ta. Chúng ta biết những cái gen mà tổ tiên để lại ở trong các tế bào chúng ta, nó chờ đợi. Nếu có cái không khí, nó có cái trường hợp thích ứng thì nó được phát hiện. Mà nếu không có những cái môi trường thuận lợi thì nó không phát hiện. Chúng ta ai cũng có những cái gen của bệnh tâm thần. Nhưng mà nếu chúng ta sống trong một cái môi trường tốt đó, thì cái gen của bệnh tâm thần không bao giờ phát hiện. Còn nếu mà chúng ta bị đặt vào một cái tình trạng, một cái môi trường xấu, thì cái gen của bệnh tâm thần có thể xuất hiện. Bởi vậy cho nên cái vấn đề môi trường rất là quan trọng. Đó là vấn đề hậu thiên, tiên thiên nó có đó, nhưng mà phải có hậu thiên mới có cơ hội phát hiện. Có một hôm tôi ngồi thiền, bỗng nhiên tôi thấy trong người rất là khỏe. Và tôi nói chuyện với bố tôi. Tôi nói, bố ơi, hai bố con mình đã thành công rồi. Tôi nói chuyện như vậy thôi. Và tôi cảm thấy cái hạnh phúc của tôi nó lớn lao vô cùng. Quý vị hỏi thành công ở chỗ nào? Thì tôi sẽ nói rằng trong cái giây phút ngồi thiền đó, tôi cảm thấy hoàn toàn là tự do. Tôi không còn một cái ước mơ nào nữa hết. Tôi không còn một cái dự án nào mà muốn theo đuổi nữa hết. Và tôi thấy hoàn toàn là thảnh thơi, hoàn toàn là tự do. Không có một cái gì nó lôi kéo được mình nữa. Mình ngồi yên như là núi Tu Di, rất là vững chãi, rất là thảnh thơi. Thì sự thành công đây tức là tự do lớn. Mình không bị một cái hận thù hay là một cái tham vọng nào nó kéo mình đi được nữa. Tại mình đã có được cái tự do, mình đã có được cái giải thoát. Trước kia, bố tôi đã từng làm việc ở trong chính phủ Nam Triều. Đã có những cái lúc lên, những cái lúc xuống. Và cũng đi tìm cái sự an bình của tâm hồn. Cũng đã từng niệm Phật, cũng đã từng tụng kinh, nhưng mà chưa thành công. Nhưng mà đến đời tôi thì tôi thành công được. Tôi thực tập thành công được. Và tôi thấy rõ ràng rằng là mỗi ngày mình đều được làm cái việc mà mình thích. Mình được bước những bước chân thảnh thơi. Mỗi bước chân đưa mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Nó có tính cách nuôi dưỡng, nó có tính cách trị liệu. Mỗi ngày mình tiếp xúc được với những màu nhiệm của sự sống bằng mắt, bằng tai. Mình được nuôi dưỡng bởi những cái đó. Mỗi ngày mình được trao truyền những cái gì đẹp nhất, hay nhất, quý nhất mà mình có thể chế tác được trong đời sống tu tập của mình cho những người đệ tử xuất gia và tại gia. Mỗi ngày mình đều có tổ chức được những cái khóa tu cho người cư sĩ, giúp cho họ thiết lập lại được cái truyền thông, đem lại được cái sự hòa giải, nở lại được cái nụ cười. Thì những cái điều đó là những cái điều đưa lại cho chúng tôi rất nhiều hạnh phúc trong mỗi ngày. Mỗi ngày đều được làm những cái gì mình thích làm thì mình đâu có cần cái gì nữa. Mỗi hơi thở, mỗi bước chân, mỗi nụ cười, mỗi cái nhìn đều đem lại hạnh phúc. Thì thấy rõ ràng là mình không còn một cái tham vọng nào, hay là một cái hận thù nào, hay là một cái vướng mắc nào nữa. Thì cái đó là sự thành công của một người tu. Cho nên tôi mới nói chuyện với bố là: bố ơi, cha con mình đã thành công rồi. Tại vì con thành công tức là bố thành công. Ngày xưa bố cũng niệm Bụt, cũng tụng kinh, nhưng mà bố không thành công, chưa thành công. Nhưng mà con bây giờ có cơ hội làm thành công được. Và như vậy thành công cũng là thành công cho bố. Thì khi mà mình nói chuyện với bố như vậy thì đâu phải là cái gì đâu, đó là sự truyền thông, nó có sự thông thương. Và vì vậy cho nên tôi xin quý vị hiểu cho là nếu những người thực tập cầu nguyện, cầu xin, mà nếu mà họ chưa có được cái tuệ giác là cái đối tượng cầu xin với là cái chủ thể cầu xin nó là một á, thì những người đó có thể tiến bộ trong tương lai. Nhưng mà trong hiện tại họ đang có thể truyền thông được với là tổ tiên, với là tổ tiên tâm linh hay là tổ tiên huyết thống. Và cái đó, chính cái đó nó giữ cho họ không có bị bệnh tâm thần. Khi mà mình còn nói chuyện được, dầu là nói chuyện với tổ tiên huyết thống, tức là ông bà đó, hay tổ tiên tâm linh. Tổ tiên tâm linh tức là Phật, Bồ Tát, các vị tổ sư đó. Thì khi mà mình còn nói chuyện được thì là còn có sự thông thương, và mình không có bị phóng thể, mình không có bị mất gốc. Và vì vậy cho nên chúng tôi thấy rằng là cái truyền thông đó rất là quan trọng. Và mình đừng vội cho nó là một cái hình thức mê tín. Chúng ta có đền hùng, và mỗi khi chúng ta đưa những người trẻ lên thăm đền hùng thì đó là một cái sự thực tập truyền thông, tiếp xúc với tổ tiên. Chúng ta có hình ảnh cụ Hồ ở những cái nơi gặp gỡ, thì cái hình ảnh cụ Hồ đó tức là hình ảnh của tổ tiên. Tại cụ Hồ là một trong những vị tổ tiên còn trẻ, và khi mình tiếp xúc được với cụ Hồ thì mình có thể tiếp xúc được với Lý Thường Kiệt, với Trần Hưng Đạo, với các vua hùng. Thì đó là vấn đề tiếp xúc. Chúng ta phải có được cái sự truyền thông thì chúng ta mới không có bị bệnh, và chúng ta mới không có bị mất gốc. Những cái số người mà bị bệnh tâm thần ở trong cái xã hội chúng ta hôm nay là rất là đông. Mà cái nguyên do sâu sắc nhất đó là mất gốc, là phóng thể, là không còn truyền thông được với cha mẹ, với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Cho nên thực tập như thế nào mà giữ được truyền thông, mà tái lập được truyền thông, đó là rất là quan trọng. Mà trong đạo Phật chúng ta có rất nhiều những cái phương pháp cụ thể để giúp tái lập truyền thông giữa cha mẹ, con cái, giữa vợ chồng, và giữa mình với tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh. Chúng tôi đã thiết lập ra cái sự thực tập 3 cái lạy và 5 cái lạy. Và người Tây Phương đã thực tập và đã chữa trị được rất là nhiều cái nỗi cô đơn của họ, những cái bức xúc của họ, và giúp cho họ thiết lập lại được truyền thông với cái truyền thống của họ, với cái gia đình của họ. Quý vị hãy tưởng tượng một cái khu đồi rất là lớn, mà 5.000 người châu Âu thực tập lạy xuống dưới sự hướng dẫn của một thầy gốc Việt Nam. Khi mà họ lạy xuống như vậy đó, cái đầu của họ dính vào đất, hai tay dính vào đất, hai chân dính vào đất, chúng ta gọi là ngũ thể đầu địa. Và họ buông hết ra những cái giận hờn, những cái tuyệt vọng, để cho đất ôm lấy họ. Họ tiếp xúc được với tổ tiên, họ được hướng dẫn rằng là tổ tiên có mặt trong từng tế bào của cơ thể và trong những dòng máu của họ luôn lưu tất cả những cái đức tính của tổ tiên, cái sự có mặt của tổ tiên. Và họ có thể nằm trong cái tư thế phù phục đó 1 phút hoặc là 2 phút hoặc là 3 phút để quán chiếu, để thấy rõ ràng rằng là họ có gốc rễ và họ tiếp xúc được với tổ tiên tâm linh và tổ tiên huyết thống trong mấy cái phút đồng hồ được một thầy hay là một sư cô hướng dẫn. Và khi họ đứng lên, họ trở thành một con người khác. Họ buông bỏ tất cả những hận thù, những tuyệt vọng, những giận hờn. Và họ tiếp xúc, họ móc nối được với tổ tiên của họ. Chúng tôi xin đề nghị nếu có dịp thì quý vị nghiên cứu về 3 cái lạy và 5 cái lạy mà chúng tôi đã chế biến, đã thực tập, đã sử dụng những cái nguyên liệu ở trong cái kho tàng giáo lý của đạo Phật để mà chế tác ra, để mà giúp cho những người Tây phương họ có thể móc nối được, tiếp nối được với cái dòng tổ tiên huyết thống của họ. Chúng tôi có sáng tác ra cái lời cầu nguyện đầu năm cho người Tây phương vào cái ngày Tết Tây. Và thay vì chỉ mở nút chai sâm banh và chơi nhạc thì họ có thể đốt hương, họ có thể cùng đứng chắp tay trước bàn thờ tổ tiên của họ và họ đọc cái bài cầu nguyện để họ tiếp xúc được với tổ tiên của họ và hứa với tổ tiên của họ là trong năm mới họ sẽ sống một cuộc sống vững chãi hơn, thảnh thơi hơn và để xây dựng tình huynh đệ. Ở đây chúng tôi chỉ có một cái lời cầu nguyện mà chúng tôi sáng chế cho các thầy và các sư cô mỗi khi mà có một cái buổi giỗ tổ. Tổ này là tổ tâm linh. Chúng con tăng thân xuất gia hôm nay vào ngày giỗ sư tổ đã tập họp tại chùa, kính cẩn trình diễn trước tổ đường với tất cả lòng giá chí thành của chúng con, cúi xin các thế hệ tổ sư của chúng con từ bi chánh giám. Cái này là các thầy, các sư cô hướng về tổ tiên tâm linh. Mà hướng về tổ tiên huyết thống thì cũng tương tự mà thôi. Chúng con ý thức được rằng cây có cội, nước có nguồn. Chúng con biết Bụt và các thế hệ tổ sư là cội nguồn của chúng con. Và chúng con là sự tiếp nối của liệt vị. Chúng con nguyện tiếp nhận tuệ giác, từ bi và an lạc mà Bụt và Chư Tổ đã trao truyền. Nguyện nắm giữ và bồi đắp không ngừng cái gia tài tâm linh quý giá ấy. Chúng con nguyện tiếp tục thực hiện chí nguyện độ sinh của quý vị. Nguyện chuyển hóa những khổ đau trong chúng con, giúp được người đương thời chuyển hóa những khổ đau của họ và mở ra cho các thế hệ tương lai những pháp môn thích hợp có khả năng giúp họ đem đạo Bụt áp dụng được vào trong mọi lĩnh vực của sự sống. Chúng con nguyện thực tập để sống an lạc ngay trong giờ phút hiện tại, để nuôi dưỡng chất liệu vững chãi và thành thơi trong chúng con và để giúp được những người chung quanh. Chúng con nguyện nhìn nhận nhau là anh chị em trong một gia đình tâm linh, bởi vì chúng con biết rằng tất cả chúng con đều là con cháu tâm linh của liệt vị. Chúng con nguyện sẽ chăm sóc cho nhau, sẽ thấy được những khó khăn và khổ đau của nhau để hiểu, để thương và để giúp nhau trong công trình chuyển hóa. Chúng con xin hứa sẽ sử dụng các hành ái ngữ và lắng nghe để nuôi dưỡng tình huynh đệ trong tăng thân. Nguyện chấp nhận sự soi sáng của tăng thân để nhận diện những khả năng cũng những yếu kém của mình mà vun trồng hoặc chuyển hóa. Nguyện xóa bỏ mọi hiềm hận để có thể nương vào nhau mà đi lên trên con đường thành tựu đạo nghiệp. Chúng con biết chỉ khi nào chúng con làm được như thế thì chúng con mới xứng đáng là con cháu của Bụt và các vị tổ sư. Chúng con cúi xin sư tổ cùng tất cả các liệt vị tổ sư từ bi chứng minh cho tâm thành kính và hiếu thảo của chúng con như phẩm vật quý giá nhất của sự cúng dường trong ngày giỗ tổ. Từ khi mà chúng ta cầu nguyện như vậy, làm gì có cái chất mê tín ở trong đó. Chúng ta chỉ truyền thông với tổ tiên tâm linh hoặc là huyết thống của chúng ta mà thôi. Và chúng ta hứa với tổ tiên tâm linh, huyết thống sẽ thương yêu nhau, chấp nhận nhau, tha thứ cho nhau. Thì đó là cái thứ truyền thông, cái câu chuyện nó giúp cho chúng ta giữ được cái sức khỏe tâm thần của chúng ta.